Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2016. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do về những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian gần đây. Tiếp đó, mục đọc báo trong nước trên mạng, Nam Nguyên có bài tìm hiểu về những diễn biến mới trong vụ Formosa gây ô nhiễm môi trường ở vùng biển miền Trung Việt Nam. Phần tường trình từ Việt Nam là bài tìm hiểu về sự đóng góp của người dân trong việc xây dựng các công trình công cộng. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Minh Khoa và Cát Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. 12 người chết và mất tích do mưa lũ sau hoàn lưu bão ở Lào Cai, miền Bắc Việt Nam. Thiệt hại nhân mạng và tài sản đang tăng lên từng giờ. Lũ lớn xảy ra vào rạng sáng ngày 5 tháng 8. Tin sơ khởi cho biết đã có 22 ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà ngập trong lũ, giao thông bị chia cắt nhiều nơi. Ngoài ra, gần 10.000 hecta lúa xuân mới cấy bị hư hại, thiệt hại chung toàn tỉnh Lào Cai ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Báo chí trong nước đưa tin mưa lớn kéo dài cộng với lũ từ thượng lưu sông Hồng và sông Chảy gây lũ lớn. Sông Hồng tràn về ngang qua thành phố Lào Cai, sông Chảy ở huyện Bảo Yên, hiện nay ở huyện Sapa, Bát Sát, Văn Bàn đang bị cô lập vì giao thông gián đoạn. Theo thông tin từ ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, huyện Bát Sát, có 9 người chết và mất tích. Địa bàn Sapa có 2 người chết và mất tích, 1 người bị thương.
Do quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đi Sapa bị gián đoạn vì lũ tràn, núi sạt lở hàng nghìn du khách bị mắc kẹt ở Sapa. Cùng với công điện khẩn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sáng nay Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đã lên Lào Cai để kiểm tra thiệt hại và đốc thúc khắc phục hậu quả. Trong diễn biến khác, sáng ngày 5 tháng 8, người dân tỉnh Thượng Du, Sơn La kiến nghị chính phủ sớm hoàn thành dự án hồ chứa nước Bản Mòn, xã Hua La, thành phố Sơn La để phòng chống lũ trên địa bàn. Người dân còn mong muốn triển khai dự án quốc lộ 6, đoạn tránh thành phố Sơn La để giảm ách tắc. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, trong dịp tiếp xúc cử tri địa phương đã tiếp nhận những ý kiến này.
Indonesia hôm nay bắt giữ 6 nghi phạm tại đảo Batam. Những người này được cho là phần tử liên quan tới nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS và có dự mưu tấn công khủng bố Singapore. Báo chí địa phương đưa tin là bọn khủng bố có kế hoạch sử dụng tên lửa để tấn công. Dù cảnh sát Indonesia chưa xác nhận chi tiết này. Phát ngôn nhân cảnh sát Indonesia ông Agus Rianto cho biết là các nghi phạm đã bàn bạc với phần tử thánh chiến Hồi giáo ISIS ở Syria sử dụng địa bàn Batam để tấn công đảo quốc Singapore, nơi cách Batam của Indonesia 15 km về phía nam. Ông Rianto thêm rằng, tin sơ khởi cho biết bọn khủng bố có ý định tấn công các mục tiêu quan trọng, các khu vực sầm uất ở Singapore, kể cả các cơ sở cảnh sát. Trước thông tin này, chính quyền Singapore cho biết đã tăng cường an ninh đề phòng khủng bố, có kế hoạch tấn công bằng tên lửa. Bộ trưởng Nội vụ Singapore ông Shanmugam cho biết âm mưu tấn công có thể xuất phát từ du khách vào Singapore hoặc bọn khủng bố lưu trú bên ngoài sát nách Singapore.
Tòa án Trung Quốc hôm nay kết án nhà hoạt động Câu Hồng Quốc, một luật sư nhân quyền 3 năm tù vì tội lật đổ. Trước ông Câu, trong tuần này đã có 3 nhà bất đồng chính kiến khác bị xử và kết án trong đợt Bắc Kinh trấn áp các nhà hoạt động và luật sư nhân quyền. Ông Câu Hồng Quốc, 54 tuổi, làm việc tại hãng luật Phong Nhuệ ở Bắc Kinh, đã nhận tội âm mưu lật đổ chính quyền và cho biết không kháng án. Theo Tân Hoa Xã, bản án tù của ông Câu Hồng Quốc được hưởng chế độ giảm khinh. Điều này có thể hiểu ông sẽ được tạm tha và quản chế chặt chẽ. Trong tuần này, Tòa án Thiên Tân Đông Bắc Trung Quốc đã kết án tù tổng cộng hơn 7 năm đối với các nhà hoạt động và các luật sư có liên quan tới hãng luật Phong Nhuệ ở Bắc Kinh. Nhắc lại ngày 9 tháng 7 năm 2015, chính quyền Trung Quốc đã mở chiến dịch bắt bớ hơn 200 người, gồm các nhà hoạt động và luật sư, trong đó có hàng chục người liên quan tới hãng luật Phong Nhuệ.
Nữ thủ tướng bị lật đổ Dĩnh Lật Sinawat của Thái Lan hôm nay ra tòa để công khai trình bày về trách nhiệm bản thân trong điều hành chương trình trợ giá gạo cho nông dân dưới thời bà làm thủ tướng. Phát biểu với báo giới tại tòa tối cao ở thủ đô Bangkok, bà Dĩnh Lật Sinawat nói rõ bà sẽ làm hết sức để chứng minh vô tội chứ không bị cáo buộc. Trước tòa, bà lặp lại là chính sách trợ giá gạo giúp tăng thu nhập cho người dân và giá lúa cho nông dân. Theo bà, thì lợi ích của chương trình này vượt xa những mất mát về tiền bạc. Vừa qua, bà này bị buộc tội tắc trách trong điều hành chương trình trợ giá gạo cho nông dân, khiến thất thoát hàng tỷ đô. Đây là chương trình được đề ra dưới thời thủ tướng Thaksin Shinawat, anh trai của bà. Gia tộc Shinawat được đa số nông dân ở khu vực miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan ủng hộ, trong khi đó, phía đối lập gồm quân đội bảo hoàng ở khu vực thủ đô và miền Nam lại tố cáo nhà Shinawat tham nhũng. Ông Thạc Sĩnh bị lật đổ vào năm 2006 và Dĩnh Lật Sinawat và em gái của ông bị quân đội phế truất vào năm 2014.
Cũng tin Thái Lan, hôm nay Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha lên tiếng cho rằng cuộc tổng tuyển cử tại xứ Chùa Vàng sẽ được tiến hành vào sang năm, bất luận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về tân hiến pháp diễn ra vào ngày Chủ nhật này như thế nào. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phát biểu với báo giới tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Nakhon Nayok như vừa nêu. Ông này cho rằng trong vòng 2 ngày tới, tương lai của Thái Lan sẽ được quyết định. Theo ông thì tổng tuyển cử sẽ được tiến hành trong năm 2017, vì đó là lời mà bản thân ông đã hứa. Sau hơn 2 năm quân đội nắm quyền trong cuộc đảo chính vào tháng 5 năm 2014, người dân Thái vào Chủ nhật 7 tháng 8, sẽ được hỏi ý kiến có chấp nhận hiến pháp do chính quyền quân nhân hiện thời soạn thảo ra hay không. Phía chỉ trích bản tân hiến pháp sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý, cho rằng nó sẽ làm giảm đi vai trò của những vị dân cử và tăng thêm ảnh hưởng của quân đội trong những năm tới. Giới chuyên gia nhận định cuộc trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật tới đây là thử thách lớn đầu tiên đối với chính quyền quân nhân tại Thái Lan hiện thời.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào chiều tối hôm qua thừa nhận có tình trạng lạm dụng trong cuộc chiến chống ma túy hiện được tiến hành tại đất nước của ông. Trong bài phát biểu được đưa ra tại thành phố Davao ở miền nam Philippines, Tổng thống Duterte nói ông chắc chắn có một số việc bị giết hại không đúng luật. Chính phủ sẽ tiến hành điều tra những trường hợp đó. Đến sáng nay, ông cũng nói với báo chí rằng ông ra lệnh bắn hạ những kẻ buôn bán ma túy, trong đó có những chính trị gia dính líu đến hoạt động phi pháp đó. Chiến dịch chống tội phạm của Tổng thống Duterte với cam kết chấm dứt tệ nạn ma túy tràn lan ở Philippines trong vòng 6 tháng đã tiêu diệt hơn 400 nghi phạm, hơn 4.400 người bị bắt. Giới chức Philippines cho biết biện pháp chưa từng có tiền lệ tại đất nước này, khiến hơn nửa triệu người sử dụng ma túy và những kẻ buôn bán chất cấm này phải e sợ và ra đầu thú với cảnh sát. Một chuyên gia về luật ở Philippines, ông Jose Manuel Diocco, cho rằng lệnh bắn hạ mới nhất do Tổng thống Duterte ban ra có thể bị chất vấn về mặt pháp lý.
Malaysia lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận một trong những phi công lái chiếc máy bay bị mất tích MH370 đã có âm mưu lập trình đường bay đến Ấn Độ Dương trên máy tính ở nhà. Hôm qua, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia, ông Leo Tong Lai, nói với báo chí địa phương đường bay đến Nam Ấn Độ Dương được tìm thấy trên máy tính ở nhà của phi công Zahari Amasa. Tuy nhiên, ông này lưu ý rằng là có hàng ngàn điểm đến trên máy tính đó và không có bằng chứng cho thấy phi công Zahari đã cho bay theo đường lập trình đó và cố tình để máy bay rơi. Vào tháng qua, giới chức Australia phụ trách công tác tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích cho biết dữ liệu tìm được trên chiếc máy tính của phi công Zahari Amasa cho thấy có một đường bay được lập trình đi về Nam Ấn Độ Dương. Tạp chí New York trong tháng qua cũng loan tin một báo cáo của FBI phân tích cho thấy tuyến bay như vừa nêu trên máy tính ở nhà của phi công Zahari được lập trình chưa đầy một tháng trước khi chiếc máy bay mất tích.
Xin được nhắc lại chiếc Boeing 777 số hiệu MH370 chở theo 239 người theo tuyến Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, ngày 8 tháng 3 năm 2014, đã chuyển hướng bay và mất tích từ đó đến nay chưa tìm thấy. Nhiều giả thuyết được nêu ra từ âm mưu cố sát, tự tử do một trong những viên phi công điều khiển chiếc máy bay gây ra, cho đến không tặc và thảm họa kỹ thuật. Vào tháng rồi, giới chức Malaysia, Australia và Trung Quốc công bố hoạt động tìm kiếm dưới nước sẽ được ngưng lại một khi toàn bộ khu vực tìm kiếm hiện nay được rà soát hết. Cho đến nay, chỉ còn dưới 10.000 cây số vuông trong khu vực tìm kiếm rộng chừng 120.000 cây số vuông, nên hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 trong khu vực suy đoán được nói có thể kết thúc vào cuối năm nay.
Thưa quý thính giả, mặc dù phán quyết của Tòa Thường trực Trọng tài Quốc tế đã được toàn thế giới biết đến, thế nhưng Trung Quốc vẫn có thái độ ngang tàng, tự ý cho phép mình làm những việc mà các nước trong khu vực không thể chấp nhận, đặc biệt là Việt Nam, bị Trung Quốc cấm không cho ngư dân ra vùng biển Hoàng Sa để đánh bắt cá. Bên cạnh đó, Trung Quốc hung hăng tuyên bố chuẩn bị cho cuộc chiến tranh nhân dân trên biển, càng làm cho vấn đề Biển Đông trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mặc Lâm phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Bộ Công an để tìm hiểu thêm về lập trường của Việt Nam trong vấn đề này.
Thưa Thiếu tướng, Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc vào ngày 2 tháng 8 vừa qua đã ban hành quy định xử lý hình sự đối với ngư dân nước ngoài đánh bắt cá trong các vùng biển mà Trung Quốc tự nhận là của họ. Theo ông thì Việt Nam cần làm gì để bảo vệ ngư dân trước động thái mạnh mẽ chưa từng xảy ra này ạ?
Trung Quốc là thành viên Liên Hợp Quốc, là thành viên của Công ước Luật Biển năm 1982. Có nghĩa là họ phải thực hiện cái trách nhiệm về nghĩa vụ của một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và thành viên của Công ước. Đấy là một. Đối với hiến chương tất cả quốc gia đều bình đẳng, điều một quy định như vậy. Cái điều thứ hai là những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là một chuỗi vấn đề. Thứ nhất là những cái vùng mà Trung Quốc cấm mà ngư dân Việt Nam mà cần đánh bắt cá. Cái vùng này thuộc tòa đồ này hoàn toàn nằm ngoài vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế Trung Quốc. Vì thế những hành động ngăn cấm của họ là vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc, vi phạm Công ước Luật Biển năm 1982, vi phạm các tuyên bố các bên lịch sử điều thế tại những cái địa tòa đồ mà Trung Quốc cấm là hoàn toàn Trung Quốc không có quyền về đấy, nằm ngoài cái vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế Trung Quốc. Đây là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba là trong những ngày trong trật tự quốc tế hiện nay, các quốc gia phải thực hiện đầy đủ hiến chương Liên Hợp Quốc và hệ thống luật pháp quốc tế hiện đại. Cộng đồng quốc tế không cho phép một quốc gia nào chà đạp lên, đứng lên trên hiến chương và chà đạp luật pháp quốc tế cả. Vì thế, tôi nghĩ rằng là tất cả cộng đồng quốc tế phải lên tiếng phản đối những hành động bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế phải lên tiếng mạnh mẽ. Cần thiết thì Hội đồng Bảo an phải ra một nghị quyết, mặc dù là có thể là không được thông qua nhưng mà phải có một cuộc họp khẩn cấp về chuyện này.
Trong khi chờ đợi sự lên tiếng của quốc tế, cụ thể là Liên Hiệp Quốc, thì vai trò của ASEAN và đặc biệt là Việt Nam, nước chịu trực tiếp những áp lực mạnh mẽ của Trung Quốc thì cần phải làm gì thưa ông?
ASEAN phải đoàn kết, phải nhận thức được rằng hành động Trung Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế, là ảnh hưởng đến cái hòa bình ổn định khu vực. Từ đó thì nước Việt Nam cũng cần phải có phản ứng. Trước hết là phải từng bước một, người phát ngôn Bộ Ngoại giao phải lên tiếng. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì có công hàm gửi cho ông Vương Nghị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Và khi cần thiết thì cấp cao hơn là Thủ tướng, Chủ tịch nước, vân vân. Cái vùng Trung Quốc cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá là vi phạm luật pháp quốc tế, không liên quan gì lãnh hải ra quân đều Trung Quốc cả. Phải nói cho họ biết. Và lãnh đạo Trung Quốc đã hàng chục lần, hàng trăm lần cam kết với cộng đồng quốc tế là không xâm phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nước khác. Họ phải thực hiện cam kết này. Họ không thể nói mà đang làm nào. Cộng đồng quốc tế phải vạch mặt họ trên thế giới về cái hành động của Trung Quốc. Đó là những việc chúng ta cần làm.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn cũng vừa kêu gọi quân đội, cảnh sát và người dân Trung Quốc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh nhân dân trên biển. Ông nghĩ gì về tuyên bố có tính cách gây hấn và đe dọa này của Trung Quốc ạ?
Về cái kêu gọi của Thường Vạn Toàn thì tư cách là một công dân Việt Nam, là một cán bộ nghiên cứu cho một loại mỹ điều thế này, là một người Việt Nam, là một cán bộ nghiên cứu khoa học, tôi rất ngưỡng mộ cái nền văn hóa rực rỡ của Trung Quốc. Họ đã góp vào nền văn minh nhân loại, kho tàng văn hóa rực rỡ, tôi ngưỡng mộ và rất kính trọng. Tôi hoàn toàn tin tưởng 1,350,000,000 người Trung Quốc cũng nhân hậu hòa hiểu như người Việt Nam và cả cộng đồng quốc tế thôi. Họ không có lợi ích gì cả khi cũng cuộc hoạt động chiến tranh người ta ngốc. Cái điều thứ hai mà nói như vậy. Cái điều thứ ba là ở Trung Quốc thường xuyên có một nhóm nhỏ diêu hâu. Họ lấy tay che mặt trời. Họ muốn làm bá chủ thế giới. Cái nhóm này không nhiều. Ngay cả trong lãnh đạo Trung Quốc, tôi tin rằng đa số lãnh đạo Trung Quốc cũng không muốn hành xử theo kiểu vô trách nhiệm và bất chấp là thế này. Đa số thì một nhóm nhỏ thôi. Thì một nhóm nhỏ trong cái giới lãnh đạo, đặc biệt là quân sự. Ngay cả quân đội cũng vậy, 2,5 triệu binh sĩ sĩ quan tướng lĩnh Trung Quốc, tôi tin là tuyệt đại đa số tướng lĩnh sĩ quan nhân viên quân sự Trung Quốc, người ta cũng một cái chuyện gì ai cả. Chỉ một nhóm rất nhỏ thậm chí rất nhỏ nhiều hơn trong giới chấp bu, đặc biệt trong giới quân sự, thường xuyên họ có thái độ hung hăng bất chấp luật pháp quốc tế. Chúng ta phải bạch mặt họ ra, đừng đánh đồng họ với 1,350,000,000 người Trung Quốc. Những người dân Trung Quốc là những người tốt, nhưng dân Việt Nam bằng người tốt. Khi nào chúng ta thức tỉnh 1,300 đặc biệt ngô thuộc thì chắc chắn sẽ ngăn chặn cái bàn tay hiệu chuyện hung hăng của cái giới quân sự, giới chấp bộ quân sự. Hơn nữa là về Trung Quốc, cứ đến lúc muốn làm gì thì làm đâu. Trong mối quan hệ Trung Quốc với thế giới, Trung Quốc cần thế giới 100 lần, thế giới cần Trung Quốc một thế. Trên hành tinh này không có Trung Quốc thì thế giới vẫn thế. Thế còn nếu như mà không có hợp tác quốc tế thì chắc chắn Trung Quốc sụp đổ và tan rã. Cho nên họ chưa đến lúc có thể đủ sức muốn làm gì thì làm đâu. Hành động hung hăng của họ bị cộng, nếu mà quá đáng bị cộng đồng quốc tế tẩy chay, cô lập thì chắc chắn họ sụp đổ. Thì hiểu cái điều này mới đến như vậy. Thế một nhóm nhỏ sĩ quan cao cấp, đặc biệt số nhiều hậu này, không thể lấy tay che mặt trời được đâu.
Xin quay lại với ASEAN, như ông vừa nói đó là phải có sự đoàn kết và nhận thức trước vấn đề Biển Đông. Nhưng mới đây thì Campuchia là một nước thành viên đã công khai chống Việt Nam trong lần gặp gỡ mới nhất tại Lào của ASEAN. Theo ông, Việt Nam cần làm gì để người bạn cũ này không dấn thân hơn trong việc chống lại mình ạ?
Đối với Campuchia là một nước láng giềng, là một bạn bè thành viên của ASEAN. Trong 10 nước thì thông thường bao giờ cũng có những cái quan điểm khác nhau, việc này việc kia, chuyện bình thường thôi. Trong một gia đình 5 đứa con có tính cách khác nhau, nên 10 quốc gia này sẽ nào có những điểm khác nhau, cái chuyện này là bình thường. Trên cơ sở là phải thuyết phục nhau, trao đổi thuyết phục nhau, phân tích lý lẽ, chỗ nào là đúng, chỗ nào là không đúng, thuyết phục nhau để đi đồng thuận, tôi cho là không phải là quan trọng nhất. Cái chuyện mà nước Campuchia và thái độ này kia cũng là chuyện bình thường, không có chuyện gì cả. Bằng phương pháp thuyết phục, và tôi tin rằng đa số người dân Campuchia người ta cũng nhận thức được thôi, người ta cũng hiểu rõ vấn đề.
Xin cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã giúp cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là thời gian dành cho tạp chí đọc báo trong nước trên mạng do Nam Nguyên phụ trách. Xin mời quý thính giả cùng tham gia.
Câu chuyện truy trách nhiệm quan chức Việt Nam dính líu tới việc đưa Formosa vào vũng áng, ưu đãi mọi mặt và dễ dãi về vấn đề cẩn thận trọng là biện pháp bảo vệ môi trường, có vẻ như sắp đi tới hồi quyết liệt nhất. Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang dọa đóng cửa Formosa nếu tái phạm, ngày 4 tháng 8, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã có phát ngôn được mô tả như tiếng nói của Đảng, cho thấy việc truy trách nhiệm đến cùng những ai dính líu tới Formosa đang diễn ra. Nói theo ngôn ngữ đường phố là sắp có không ít những con dê tế thần. Báo chí do nhà nước quản lý đua nhau giật tít lớn về phát biểu lần đầu tiên trước công chúng của ông Đinh Thế Huynh liên quan đến vụ Formosa. Theo đó, truy trách nhiệm đến cùng về vai trò quản lý nhà nước trong quá trình cấp phép cho Formosa của ông Võ Kim Cự, nguyên bí thư, nguyên chủ tịch Hà Tĩnh và các bộ ngành liên quan. lời ông Đinh Thế Huynh được sử dụng nhiều, điển hình như không thể lên báo nói mấy câu chống chế là xong, hoặc làm rõ việc 12 bộ đồng ý cấp phép 70 năm cho Formosa. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội hiện làm việc ở Sài Gòn nhận định.
Đến bây giờ đó, thì dư luận cũng rộng rãi là cũng yêu cầu cần phải khởi tố vụ án. Thì khi khởi tố vụ án thì lúc đó người ta mới đi vào cái điều tra cá nhân và xác định trách nhiệm. Còn trong đó, ông Vũ Kim Cự có bị xử lý hay không? Thì sau cái kết luận thanh kiểm tra toàn diện cái vụ Formosa, tôi nghĩ thì không những là ông Vũ Kim Cự mà còn có thể liên quan đến nhiều người khác. Như cái lời phát biểu trả lời báo chí của ông Vũ Kim Cự thì ông vẫn còn hồ sơ có nhiều người cùng ký trên đó chứ không phải là một mình ông.
Báo điện tử Dân Trí dùng lời ông Đinh Thế Huynh liên quan đến trách nhiệm của ông Võ Kim Cự cho phần dẫn nhập. Không thể ông lên báo nói mấy câu chống chế là xong việc, cứ để kiểm tra làm rõ. Anh nói tôi ký 12 bộ ngành đã đồng ý. Vậy thì để kiểm tra, luật quy định 50 năm, nhưng đặc biệt là 70 năm, trường hợp này có đặc biệt hay không, phải có căn cứ. Ngày 4 tháng 8, 2016, trong dịp tiếp xúc cử tri Đà Nẵng, khi trả lời các câu hỏi của cử tri liên quan đến thảm họa môi trường biển, ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tới việc phải giải quyết dứt điểm sự cố môi trường do Formosa gây ra. Theo lời ông, đây là một sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường, không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Khắc phục hậu quả rất gian truân, rất vất vả. Suốt từ Vũng Áng tới Lăng Cô, biển không còn tôm cá. Theo VN Express và Dân Trí Online, ông Đinh Thế Huynh cho biết chủ trương của Đảng, Nhà nước là rà soát toàn bộ quá trình cấp phép, phê duyệt dự án với Formosa, đặc biệt là phê duyệt hệ thống xả thải để xử lý những cá nhân vi phạm. Bên cạnh đó, cũng cần làm rõ trách nhiệm cơ quan nào đánh giá tác động môi trường, hệ thống giám sát quan trắc. Theo dõi thời sự những ngày qua, người đọc báo ghi nhận điều gọi là nhà cái cầm bài rút từng lá bài có lớp lang. Theo trình tự thời gian thì Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau nhiều tháng im lặng không nói gì về vụ cá chết hàng loạt, đến hôm 1 tháng 8 đã răn đe Formosa nếu tái phạm sẽ đóng cửa và sẽ xử lý nghiêm bất kể ai liên quan đến sự cố Formosa. Sau ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đi sâu vào chi tiết hơn về trách nhiệm của ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, cũng như hé lộ việc kiểm tra 12 bộ ngành có liên quan tới phê duyệt dự án Formosa, đặc biệt là hệ thống xả thải ra biển. Cùng thời gian trong hai ngày đầu tháng 8, báo điện tử Lao Động tung lên mạng hai bài viết gây chấn động. Bài thứ nhất dẫn dắt người đọc tìm hiểu trách nhiệm của ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và các giới chức cao cấp ở bộ này. Bài thứ hai, báo Lao Động tiếp tục bóc tách với bài Formosa xả thải, lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường ủy nhiệm bừa và nhắm mắt ký. Liên quan đến những tín hiệu cho thấy nhà nước bật đèn xanh để truy cứu trách nhiệm các cán bộ cao cấp liên quan đến việc phê duyệt cho Formosa vào Việt Nam một cách sơ hở và dễ dãi, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo công dân, nhà phân tích độc lập từ Sài Gòn phát biểu.
Tôi có nghe thông tin hiện nay đang lôi ra xem lại cái báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên Môi trường từ hồi năm 2008 cho Formosa. Và trong cái báo cáo đó như vậy là chỉ có đúng một trang đề cập về cái vấn đề xả thải ô nhiễm và cũng nói rất là chung chung. Và dư luận là cho rằng khi mà Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá tác động môi trường quá hời hợt như vậy thì đó là một cái động tác đã những quan chức tài nguyên môi trường đã ngậm miệng ăn tiền của Formosa, dư luận cho là như vậy. Và có lẽ là hiện nay người ta cũng đang xem xét lại trách nhiệm của những quan chức về hưu như vậy. Và nếu như trong cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh liên quan tới vụ cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng mà ông Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, mà không thoát thì tôi nghĩ là một thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường chắc chắn là sẽ cùng chung số phận với ông Võ Kim Cự trong thời gian sắp tới.
Trong phóng sự điều tra vụ Phocmoza, trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang ở đâu của báo điện tử Lao động, tờ báo lập luận rằng ông Nguyễn Minh Quang có thể hoàn toàn vô can trong việc phê duyệt dự án Phocmoza vào Việt Nam năm 2008. Tuy nhiên, vấn đề cho phép siêu dự án này xả thải thẳng ra biển thay vì ra sông như giấy phép ban đầu, cũng như quá trình giám sát về những loại chất thải mà Phocmoza đưa ra biển lại thuộc nhiệm kỳ 5 năm của cựu Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang. Theo Lao động Online, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã từ chối không trả lời về các loại giấy phép cấp cho Phocmoza. Tuy vậy, ông đá quả bóng trách nhiệm cho thuộc cấp lúc đó là Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, phụ trách Tổng cục Môi trường. Cựu Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, người được cho là phải chịu trách nhiệm liên quan tới việc cho phép Phocmoza xả thải ra biển, khi trả lời báo Lao động Online lại khẳng định việc chấp thuận đưa Phocmoza vào Việt Nam, cũng như cho dự án này xả thải ra biển là chủ trương của Ban Cán sự Đảng, trong đó có nhiều người, chứ không riêng mình ông, dù ông là người trực tiếp ký cho phép Phocmoza xả thải ra biển. Vẫn theo báo điện tử Lao động, ông Bùi Cách Tuyến là tiến sĩ ngành quản lý môi trường. Ông cho biết bản thân hiểu rõ hoàn cảnh đất nước thời kỳ đó, rất cần đầu tư cũng như tác hại môi trường kèm theo. Ông tiết lộ sự thật bẽ bàng mà có thể là tình trạng đau lòng của chế độ toàn trị ở Việt Nam. Theo lời vị cựu thứ trưởng, ông không biết phải làm sao khi có nhiều chuyện ông khuyên ngăn nhưng Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang bỏ ngoài tai. Tệ hơn nữa, theo lời tiến sĩ Bùi Cách Tuyến, có sự dính líu của những nhóm lợi ích ghê gớm mà ông chỉ là một thầy giáo đại học, không dính tới những nhóm lợi ích ghê gớm đó. Theo quan điểm luật pháp, báo Lao động Online trích lời luật sư Vũ Thái Hà, chủ tịch công ty luật Yumi, cho rằng người chịu trách nhiệm cao nhất là Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, cho dù ông không ký mà ủy quyền cho người khác ký. Trong bài thứ hai, Phocmoza xả thải, lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường ủy nhiệm bừa và nhắm mắt ký. Báo điện tử Lao động còn bật mí nhiều chuyện động trời ở Bộ Tài nguyên Môi trường. Theo đó, tiến sĩ Nguyễn Khắc Kinh, nguyên Bộ trưởng Vụ Thẩm định và Đánh giá Tác động Môi trường cho biết, tuy không tham gia hội đồng thẩm định, nhưng được nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Mai Ái Trực, nhiệm kỳ 2002-2007, ủy quyền ký bản đánh giá tác động môi trường, mà bản thân ông không tham gia thẩm định. Hơn nữa, ông Kinh đã ký vào thời điểm 2 tháng trước khi nghỉ hưu. Bản đánh giá tác động môi trường một dự án đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ với quyền sử dụng đất và mặt nước lên tới hơn 3.300 ha được ông Nguyễn Khắc Kinh ký cấp cho Phocmoza vào tháng 6 2008, chỉ vỏn vẹn 2 trang giấy đánh máy, thể hiện sự quá sơ sài và chữ ký của quan chức Việt Nam là khá dễ dãi. Báo Lao động dẫn lời ông Nguyễn Khắc Kinh trong một cuộc hội thảo năm 2011 cho biết, ở Bộ Tài nguyên Môi trường nhiều việc không bằng lòng, nhưng sau cùng cũng cho qua, một phần là trình độ, sức ép về kinh tế, nhưng cơ bản là sự gửi gắm của ông to bà lớn yêu cầu châm trước cho các dự án, khuyến khích đầu tư của tỉnh nhà. Khi ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đều mạnh dạn nói với người dân là xử lý nghiêm bất kể ai liên quan đến sự cố Phocmoza, thì danh sách phải điều tra sẽ dài hơn những danh tính như cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Hà Tĩnh Võ Kim Cự, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Bùi Cách Tuyến, cựu Bộ trưởng Mai Ái Trực, cựu Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang. Đảng và nhà nước sẽ quyết tâm đến mức độ nào là điều cần chờ thời gian để chứng minh. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Khác với nhiều năm trước đây, việc xây dựng các công trình công cộng đã được người dân quan tâm, góp ý và một số trường hợp phản biện nhà nước để đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tính khoa học cũng như sự hợp lý của nó. Các công trình xây dựng đường xá ở thành phố Sài Gòn đang được người dân quan tâm chặt chẽ bằng kiến thức về pháp luật, sự hiểu biết về kỹ thuật cũng như có một số người có chuyên môn hẳn hoi nằm trong khu dân cư có con đường đi qua đã lên tiếng đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi đến chủ tịch và bí thư thành phố với mong mỏi công trình được tốt đẹp hơn, khoa học hơn. Tuy nhiên, tiếng nói của người dân hiện tại vẫn còn lọt thỏm giữa các công trình và mọi chuyện vẫn mù mờ, vô vọng. Một người dân tên Hồng sống tại đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn bức xúc.
Người dân chúng tôi thấy cái quy chuẩn của bộ xây dựng thì nó sai với quy chuẩn á. Thì là đường của thành phố thì phải từ 4 đến 6 mét mà bên Sở Giao thông Vận tải thiết kế thì còn có 1 mét thì chưa kể cái mó vỉa thì còn có 0,75, cho nên là dân cũng kiến nghị 2015 kiến nghị thì 2016 thì tháng 7 vừa rồi thì mới có cái quyết định lại của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh là điều chỉnh lại cái lề đường từ 1 mét lên là 2 mét. Đấy, thì cái lòng đường của cái hai bên cầu thì lại bóp lại, trước đây thì là 5m25 thì giờ bây giờ tăng cái vỉa hè lên 1m thì cái lòng đường thì bóp lại còn 4m25. Thì phúc đáp cái công văn là cái hai bên cầu này là chỉ dành cho bên nội bộ của những cái hộ xung quanh ở mặt đường nữa thôi nhá. Cho nên là cái đó là nó vô lý, cái đường đang cái đường trục liền mà từ nhân dân ở Bình Dương về quận 12 người ta vào trung tâm thành phố thì chỉ đi cái con đường này mà mấy anh thiết kế mà mấy anh giải thích như vậy thì chúng tôi vẫn là bức xúc.
Ông Hồng cho chúng tôi xem một số văn bản phúc đáp của Sở Xây dựng thành phố về vấn đề xây cầu thép vượt trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Trong đó, bên phía sở cho rằng lề đường 2m là phù hợp với tiêu chuẩn đường giới hạn 25 km/h trên một đường dân sinh. Nhưng điều này theo ông Học là trái với thực tế hoàn toàn, bởi đường dân sinh theo quy định, định nghĩa của luật Việt Nam hiện hành là đường nội khu của khu dân cư, dùng trong sinh hoạt đi lại của những khu dân cư liên phường. Trong khi đó, trục đường Nguyễn Oanh là trục đường chính, liên quận, người ở các quận đều đổ về trục đường này để vào trung tâm thành phố và ngược lại. Trục đường này hội tụ lưu thông của nhiều con đường lớn khác như Nguyễn Kiệm, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Nguyễn Văn Nghi. Chính vì vậy quyết định giữ nguyên lề đường 2m là sai thông số kỹ thuật và nói rằng đường này quy định 25 km/h thì càng vô lý, bởi điều đó sẽ gây ùn tắc giao thông khi mọi con đường đổ về đây bỗng dưng hạ tốc độ hàng loạt. Đó là chưa muốn nói đến lòng đường quá hẹp, lề đường quá hẹp như vậy sẽ dẫn đến tình trạng thắt nút cổ chai và nguy cơ xe đâm vào nhà dân, nguy cơ cháy nổ rất cao. Bà cùng cư dân trên đường Nguyễn Oanh, Gò Vấp chia sẻ thêm.
Bà con rất bức xúc, giải ra để bảo vệ tính mạng của người dân thôi, chứ không có gì hết. Tại vì mới lòng đường 4m, vì hè 2m thì thực sự không an toàn cho tính mạng của người dân. Chưa nói là ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai rồi là cái giá trị nhà giảm. Còn vấn đề đó. Tuy nhiên dân chỉ ủng hộ nhà nước làm cầu, nhưng mà không ủng hộ tính mạng được em ạ.
Bà Phụng tỏ ra rất lo ngại khi lề đường chỉ có 2m, trong khi đó hầu hết các gia đình hai bên đường yêu cầu chính quyền thành phố mở rộng lề đường và lòng đường. Người dân chấp nhận mất diện tích nhà, xây lùi nhà về phía sau để đảm bảo đường không bị đào lên, lấp xuống sau này vì thiếu diện tích lề đường. Đã có rất nhiều đơn thư của bà cùng với các gia đình trên đường Nguyễn Oanh gửi đến Sở Giao thông, Ủy ban Nhân dân thành phố và nhiều cơ quan chức năng khác, nhưng hầu như mọi việc chỉ đi vào im lặng. Người ta vẫn tiếp tục thi công. Người dân yêu cầu tạm dừng thi công để chờ kết quả của cấp trên, thì bên thi công trả lời khi nào có kết quả thì tính tiếp, hiện giờ họ phải thi công cho kịp tiến độ. Một kỹ sư cầu đường hiện công tác tại Sở Xây dựng thành phố Sài Gòn không muốn nêu tên chia sẻ.
Sở Hồng Tải họ làm một việc xây chuẩn là khu vực đường Nguyễn Oanh là tiếp giáp với lại siêu thị Văn Lang, là cái nơi mà được nằm trong cái quy chuẩn 6 là mới nhất á, là không cái đường gọi là đường cấp, đường đô thị, đường tiếp xúc với lối vào trung tâm thương mại, chợ, trung tâm văn hóa, chiều rộng vỉa hè mỗi bên đường tối thiểu là 4 mét, nhưng mà sẽ không tải thì ra quyết định 726 là chỉ có việc phê duyệt cái quyết định là đề chỉ có 2 mét, gây những cái khó khăn cho người dân trong việc kinh doanh cũng như là cái vừa có thể gây những cái nguy hiểm không có an toàn, tại cái này hẹp như vậy xe chạy thì có sự cố thì nó sẽ người dân sẽ bị ảnh hưởng nguy hiểm.
Vị này cho rằng vấn đề thi công cầu thép vượt Nguyễn Oanh là hoàn toàn sai về mặt pháp luật cũng như thông số kỹ thuật. Đáng sợ nhất vẫn là vấn đề định nghĩa của các cơ quan chức năng. Lẽ ra nếu định nghĩa theo đúng thông số kỹ thuật để rồi đi đến đền bù giải tỏa theo đúng pháp luật, Nguyễn Oanh không thể định nghĩa là đường dân sinh, và một khi định nghĩa sai thì sẽ dẫn đến một chuỗi sai có tính hệ thống. Trong trường hợp này, người dân bất mãn là có lý do của họ. Một người dân ở quận 12, thành phố Sài Gòn, tên Diệp buồn bã chia sẻ.
Dùng cháy nổ hay là xảy ra là lấy ngay từ lòng đường 4 mét thôi, vì hè nhỏ lắm. Cái lòng đường nó quá nhỏ đó thì chắc chắn là gây trở ngại nhiều cả lắm. Tại vì cả 6 cái lòng đường đều bị nhỏ như vậy, chứ không phải là một cái lòng đường thì cầu chữ Y nó có, cầu chữ Y nó chỉ cần 3 nhánh đúng không? Thì có phải là nó chỉ cần 6 lòng đường, 6 vỉa hè đều nhỏ như đều như hiện đang nhau. Nói chung mà xây dựng cái cầu đó thì là quá tốn kém mà nó không hiệu quả.
Là một kỹ sư xây dựng được đào tạo từ trường kỹ thuật Phú Thọ, Sài Gòn trước những năm 1975, bây giờ là Đại học Bách khoa Sài Gòn, ông Diệp cho biết đã nhiều lần viết đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng, đưa ra những cảnh báo về nguy cơ ngập hệ thống bởi cách cải tạo thành phố đầy tính chấp vá, thiếu nhân cảm sẽ dẫn đến hậu quả khó lường về lâu về dài. Nhưng đáp lại những lá đơn đóng góp ý kiến đầy tâm huyết của ông là một sự im lặng đáng sợ. Và người ta vẫn xây những lô cốt cao gần 2 mét với nền cũ để chống ngập cho đường, và quên mất rằng sau khi xây ô như vậy thì tất cả những căn nhà dân hai bên đường sẽ thành chuồng heo, chuồng gà vì thiếu lối đi vào, bịt gần hết các cửa chính, và mỗi khi trời mưa thì nhà dân trở thành hố gà của mặt đường. Ông Diệp cho rằng cách làm việc như vậy của những cơ quan chức năng thành phố Sài Gòn để lộ rất nhiều vấn đề sai trái, từ khía cạnh xã hội cho đến khía cạnh kỹ thuật, bởi một con đường có khoa học và thành công là con đường sau khi xây dựng làm cho người dân vui mừng, hạnh phúc và thoải mái vì nó. Ngược lại, một con đường sau khi xây dựng xong chỉ nghe toàn tiếng oán than của người dân thì điều đó sẽ dự cảm về một tương lai chính trị bất ổn cho đất nước. Rất tiếc là mọi tiếng nói tâm huyết, mọi tiếng kêu khẩn thiết và mọi đóng góp có tính vì cộng đồng trong quá trình xây dựng thành phố Sài Gòn hiện nay đều rơi vào im lặng. Điều này giải thích vì sao Sài Gòn ngày càng trở nên nhếch nhác và phức tạp. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Kính thưa quý vị, vào hôm 1 tháng 8 năm 2016, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Úc thúc đẩy Việt Nam thực hiện các bước cải thiện rõ rệt và cụ thể trong cuộc đối thoại lần thứ 13 về nhân quyền giữa hai bên, được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 4 tháng 8. Nhân sự việc này, phóng viên Trân Như đã có cuộc trao đổi với bà Ellen Pearson, Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại Úc, về bản thông cáo này. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Miss Elaine Pearson, my first question for you is according to the assessment.
Vâng, xin gửi chào đến bà. Trước hết thì theo bà đánh giá đó, thì những cái cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Úc những năm qua đó có thật sự mang lại những kết quả nào đáng chú ý hay không ạ?
I'm not sure that East Australia-Vietnam human rights dialogue.
Tôi không chắc những cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Úc trong những năm qua đã đạt được nhiều thành công hay không, vì rất khó để biết họ đã bàn luận những gì, và vì hầu hết là các cuộc đối thoại kín giữa hai chính phủ. Theo tôi thì sẽ tốt hơn nếu họ minh bạch thông tin, và nếu chính quyền Úc đưa ra những điểm cần chính phủ Việt Nam phải thực hiện để nhằm cải tiến về tình trạng nhân quyền. Và nếu được như thế thì chúng tôi mới có thể theo dõi tiến trình qua từng giai đoạn, và để thấy được họ đã có những cải thiện thật sự hay chưa.
Thế còn theo bà quan sát về cái tình hình Việt Nam hiện nay đó, bà có thấy được những cái cải thiện nào của chính quyền Việt Nam trong cái vấn đề về nhân quyền hay không ạ?
Về tình hình nhân quyền thì tôi nghĩ là nó đang đi ngược lại và ngày càng tồi tệ hơn nữa. Chúng ta có thể thấy là năm 2016, nhiều bloggers và nhà hoạt động chính trị bị tù giam, bị hành hung vì họ dám nói lên quan điểm của họ. Chúng ta cũng có thấy chính quyền sử dụng bạo lực để giải tán các cuộc biểu tình ôn hòa. và còn ngoài ra thì chính quyền cũng sử dụng côn đồ và an ninh để sách nhiễu những nhà hoạt động ôn hòa và tiếp tục đàn áp tôn giáo, cản trở sinh hoạt của họ. Do vậy thì tôi nghĩ cuộc đối thoại năm nay sẽ rất quan trọng, vì chúng ta có được một chương trình nghị sự rõ ràng về sự cải thiện cụ thể là gì mà Việt Nam cần làm. Và đây sẽ không phải là thời gian để chính quyền Việt Nam đưa ra những lời hứa suông về nhân quyền nữa.
Vâng, từ trước tới nay đó thì nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng về cái bộ luật hình sự của chính quyền Việt Nam như điều 88, 89, 258. Và mới đây đó thì chính quyền Việt Nam cũng đã quyết định hoãn cái bộ luật hình sự Quốc hội khóa 13 thông qua và cho rằng là có nhiều cái lỗi cần phải chỉnh sửa. Nhận xét của bà về cái bộ luật hình sự mới này
ạ?
Well, look, the new penal code is actually really problematic.
Theo tôi, bộ luật hình sự mới được Quốc hội khóa 13 thông qua có vấn đề. Bộ luật này giờ đây thậm chí còn có nhiều khoản cho phép chính quyền tự tiện ghép người dân vào các tội phạm hình sự, chỉ vì họ bày tỏ quan điểm ý kiến một cách ôn hòa. Chúng tôi cũng rất quan ngại về một số điều khoản mà dễ dàng đưa người dân vào tù từ 1 đến 5 năm chỉ vì những hoạt động thông thường. Ví dụ đi gặp gỡ một nhà ngoại giao, những nhà hoạt động dân chủ Việt Nam cũng có thể gặp phải rủi ro, vì đó được xem là lạm dụng quyền tự do dân chủ. Đặc biệt, đây là giai đoạn mà chúng ta thấy chính quyền Việt Nam đàn áp rất nặng tay đối với những nhà hoạt động dân chủ. Ngay chính khi Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến Việt Nam vào cuối tháng 5 vừa rồi, và chính quyền đã ngăn cản một số nhà hoạt động không được tham dự cuộc gặp với Tổng thống Obama. Vì thế, chúng tôi rất quan tâm đến những điều khoản trong bộ luật hình sự mới này, bởi khi nó thật sự đi vào hoạt động, bộ luật này sẽ trút xuống đầu người dân những rủi ro, ngay cả khi họ chỉ là một dân thường.
Vâng, theo bà thì đối thoại nhân quyền của Úc và Việt Nam có điểm nào khác biệt hơn so với các cuộc đối thoại giữa Việt Nam và Mỹ hoặc là EU ạ?
I mean, a number of countries have human rights dialogues with Vietnam, and I think
tôi biết đã có một số nước trên thế giới có các cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam. Tôi nghĩ đối thoại giữa Mỹ và Việt Nam có những điểm đáng khen ngợi, đó là họ cử những phái đoàn đến những tỉnh thành trong đất nước, ví dụ như là lên vùng Tây Nguyên để tìm hiểu về những vấn đề về tự do tôn giáo. Còn đối thoại của Úc và Việt Nam, theo tôi được biết, phái đoàn cũng sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh sau khi đến Hà Nội. Nhưng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chính quyền Úc sẽ thúc đẩy mạnh hơn với chính quyền Việt Nam để họ đạt được những điều mà họ mong đợi. Một sự việc đáng tiếc đã xảy ra khi đối thoại giữa EU và Việt Nam diễn ra vào năm trước là một nhà hoạt động đang trên đường đi đến gặp một số nhà ngoại giao EU và đã bị bắt. Cho đến nay vẫn còn đang bị nhốt, nhưng lại chưa được đưa ra khởi tố về tội gì cả. Do đó tôi nghĩ rất quan trọng nếu chính phủ Úc yêu cầu được gặp những nhà bất đồng chính kiến đang bị giam giữ. Và nếu chính quyền Việt Nam không đồng ý, thì ít ra cũng phải cho họ gặp gia đình, người thân của những nhà bất đồng chính kiến, vì đó là điều rất cần thiết. Đây cũng là bằng chứng để đảm bảo được rằng chính quyền Việt Nam không chỉ nói, chúng tôi có các cuộc đối thoại về nhân quyền với các nước phương Tây, chúng tôi quan tâm về nhân quyền. Đây không phải lúc để chính quyền đãi bôi. Chúng tôi muốn họ phải nêu lên những trường hợp cụ thể như tôi đã nói. Tôi cho rằng tính minh bạch thông tin được cụ thể hóa thực sự quan trọng. Điển hình là một trong những điều hữu ích mà EU đã làm năm trước sau cuộc đối thoại, đó là đưa ra bản tuyên bố riêng của họ, nói rõ họ đã nêu những vấn đề gì với chính quyền Việt Nam và những trường hợp cụ thể mà chúng tôi đã nêu lên.
What were the matters that were raised with the Vietnamese government, including specific cases that were raised?
What are some of the... Vâng, theo bà thì những cái điểm quan trọng nào mà tổ chức theo dõi nhân quyền muốn chính phủ Úc nêu ra trong cái cuộc đối thoại nhân quyền lần này với chính phủ Việt Nam ạ?
Well, I think a key issue definitely has to be freedom of expression.
Theo tôi thì vấn đề quan trọng phải chắc chắn được đảm bảo là về quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi thúc giục chính phủ Úc phải tạo áp lực với chính quyền Việt Nam để trả tự do ngay cho các tù nhân chính trị, ngưng ngay những hành vi sách nhiễu, đàn áp đối với các nhà hoạt động dân chủ đang bị giam giữ, hay cản trở những nhà hoạt động ôn hòa với cuộc sống thường ngày của họ. Tôi nghĩ vấn đề công an đàn áp nhân dân, đánh đập nhân dân cũng cần phải được nhắc đến, vì có nhiều bạo hành xảy ra trong đồn cảnh sát. Và sau cùng, một vấn đề cũng cần phải nêu lên, đó là sự đối xử của chính quyền đối với những di dân vượt biên qua Úc bị trả lại Việt Nam.
To Vietnam from Australia.
Vâng, bà vừa nhắc đến những người vượt biên qua Úc bị trả về Việt Nam. Theo bà thì liệu trong cái cuộc đối thoại lần này giữa Úc và Việt Nam, cái vấn đề này sẽ được nhắc đến hay không ạ?
Well, I hope it comes up. I mean, this is an issue of concern for us because it's not just.
Tôi hy vọng là sẽ được nhắc đến vì đây là vấn đề mà chúng tôi rất quan tâm. Vấn đề không chỉ là những nhà hoạt động dân chủ bị chính quyền đàn áp, mà bây giờ là những thuyền nhân ra đi rồi bị trả lại về nước bởi chính phủ Úc và những nhà chức trách Việt Nam. Chúng tôi được biết có đến 8 người bị kết án vì đứng ra tổ chức một cuộc vượt biên qua Úc và bị kết án tù giam từ 2 đến 3 năm. Tôi nghĩ đây là thời điểm rất quan trọng để chính phủ Úc thúc giục Việt Nam phải tuân thủ theo những gì họ cam kết, vì họ hứa sẽ không kết án những thuyền nhân đó vì rời bỏ đất nước một cách bất hợp pháp. Họ đã cam kết điều đó với chính phủ Úc khi họ đồng ý nhận lại những thuyền nhân này. Vì thế, việc trả tự do cho 8 người đó rất quan trọng.
Thanks, xin cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi cuộc chia sẻ ngày hôm nay ạ.
Với xu hướng ngày càng có nhiều phụ nữ nắm giữ vai trò quan trọng trong bộ máy lãnh đạo quốc gia như nữ tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, tân thủ tướng Anh Theresa May và bà Hillary Clinton vừa được Đảng Dân Chủ bầu chọn là ứng viên tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới. Hay tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vừa tái đắc cử trong vai trò chủ tịch Quốc hội. Hình ảnh của những nữ lãnh đạo này có tác động và ảnh hưởng thế nào đối với nữ giới là những người hoạt động chính trị ở trong nước? Hòa Ái có bài ghi nhận trong phần sau.
Vào lúc 6 giờ 39 phút tối 26 tháng 7 năm 2016, giờ miền Đông Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton trở thành ứng viên nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Không chỉ các thành viên trong Đảng Dân Chủ và số đông dân chúng bày tỏ niềm hân hoan khi bà Hillary Clinton được xướng tên là đại diện chính thức ra tranh cử Tổng thống Mỹ thứ 45, mà rất nhiều người trên khắp thế giới ghi nhận đây là thời điểm đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của nữ giới trong lĩnh vực hoạt động chính trị. Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người từng có thời gian học tập tại Hoa Kỳ, chia sẻ suy nghĩ của mình với Đài Á Châu Tự Do về thông tin bà Hillary Clinton có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ.
Cá nhân mình thì việc ông Barack Obama được đứng ra một và lên làm tổng thống Mỹ thì cũng giống như là việc bà Hillary Clinton có khả năng trở thành tổng thống Mỹ. Với mình đó là điều là những tốt thì nó sẽ thể hiện rõ cái thế thấy là thế nào là cái sự là dân chủ và tôn trọng nhân quyền ở một quốc gia như Mỹ hay là nước phương Tây. Mình cũng là một phụ nữ thì mình luôn ủng hộ việc là phụ nữ có thể tham gia chính trị với cái vai trò thực chất chứ không phải là vai trò người ta gọi là du bê hay làm cảnh.
Tên của những nữ nguyên thủ như Angela Merkel, Thái Anh Văn, Theresa May, Hillary Clinton là niềm hứng khởi rất lớn cho nữ giới, là những người đang hoạt động chính trị hoặc có ý định hoạt động chính trị ở khắp năm châu, trong đó có Việt Nam. Qua cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14, nữ chủ tịch đầu tiên của Quốc hội Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cũng là hình tượng đáng ngưỡng mộ của nhiều bạn trẻ trong nước. Tuy nhiên, những người quan tâm đến chính trường Việt Nam cho rằng các nữ lãnh đạo như bà Kim Ngân cũng chỉ là búp bê làm cảnh. Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang chia sẻ thêm với AFA quan điểm của chị về vai trò lãnh đạo của nữ giới tại Việt Nam.
Theo quan điểm của mình thì nói như ông Hà Sĩ Thư, là tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ, thì chính trường cộng sản, thể chế cộng sản thực chất là chế độ phong kiến cuối cùng. Có nghĩa là nó rất là tôn ti trật tự, nó là lãnh đạo thể hiện rất nhiều lợi ích và trách nhiệm rất ít, còn nói được quyền hạn nhiều trách nhiệm ít, còn gọi là cấp dưới thì mình rất là khổ, chịu nhiều trách nhiệm hơn, quyền lợi không có bao nhiêu. Còn như phụ nữ gọi là làm chính trị ở Việt Nam ấy là họ phải ở cái diện nó phải kiểm soát được, tức là những người đàn ông, những người đồng nghiệp nam giới của họ sẽ được họ ở trong phần là người phụ nữ trong phần kiểm soát, là họ cũng phải có ngăn cách và họ nói chung họ giống như là có một đề trong chính trường người hơn, tôi gọi đó là người phụ nữ xuất hiện cho đủ cơ cấu thế tính, cho nên cái này thì nó vẫn là như vậy. Tôi không biết là có thể cái nội các hiện giờ hay là về cái quốc hội hiện giờ thì tình hình có khác không, nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong bộ chính trị hiện giờ thì nhưng mà nữ vẫn là chỉ số là đoàn ngân vẫn phải đạt những cái tiêu chí như tôi nói thôi.
Đồng quan điểm với nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, một số phụ nữ trong nước Hòa Ái tiếp xúc cho biết rằng hầu hết nữ lãnh đạo ở Việt Nam không có vai trò thực chất trong các vị trí lãnh đạo quốc gia. Một nữ thính giả ở Hà Nội nói rằng bà Kim Ngân trong vai trò chủ tịch quốc hội cho thấy dấu hiệu thay đổi tích cực trong chính phủ, xem trọng vai trò lãnh đạo của nữ giới hơn, nhưng sẽ không bao giờ được nắm giữ các vị trí chủ đạo như nữ thủ tướng chẳng hạn. Trong khi đó, một nữ thính giả ở miền Tây Nam Bộ, nhận xét trước giờ nữ lãnh đạo Việt Nam toàn giữ chức phó, nhưng nay lại được chọn làm chủ tịch quốc hội là điều đáng ghi nhận. Tuy vậy, trong mắt người dân, các nữ lãnh đạo này vẫn không có thực quyền mà luôn bị chi phối bởi đảng Cộng sản lãnh đạo mà thôi. Do đó, đây chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thay đổi nhận thức về tham gia hoạt động chính trị đối với nữ giới ở Việt Nam. Mặc dù theo quan điểm chung của xã hội Việt Nam vẫn duy trì khái niệm nữ giới không thích hợp với sinh hoạt chính trị, tuy nhiên, ngày càng có nhiều phụ nữ trong nước quan tâm cũng như tham gia vào các sinh hoạt xã hội và chính trị. Họ bày tỏ mong muốn chủ động góp phần xây dựng đất nước bằng tài trí tự thân với sự tin cậy bầu chọn của người dân, chứ không phải qua hình thức đảng cử dân bầu và làm con rối bị giật dây theo ý muốn của đảng lãnh đạo. Từ Sài Gòn, chị Nguyễn Trang Nhung, người tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội độc lập cho biết vì sao chị quyết định chọn con đường hoạt động chính trị.
Lý do mà tôi hoạt động chính trị một cách rõ rệt hơn, đó là bởi vì tôi nghĩ rằng hoạt động chính trị là một con đường để có thể thay đổi đất nước trên tầm mức vĩ mô. Có nhiều con đường để có thể đóng góp cho đất nước, nhưng hoạt động chính trị một cách đúng đắn là một con đường hiệu quả nhất.
Chị Nguyễn Trang Nhung cũng cho biết đã dự đoán trước rằng mình sẽ bị loại khi ra ứng cử độc lập, nhưng chị lại không hình dung được cuộc sống của mình bị xáo trộn vì quyết định này. Chị Nguyễn Trang Nhung tâm sự với Hòa Ái là chỗ ở của chị luôn bị công an theo dõi và gây khó dễ đối với những người chủ cho thuê nhà nên phải thay đổi luôn, và công ăn việc làm cũng không được suôn sẻ như trước.
Về công việc thì vào tháng 5 là tôi nghỉ việc ở công ty và công ty không ký hợp đồng mới với tôi. Tôi cũng không dám chắc là công ty đã bị áp lực từ công an. Nói chung thì không thể chắc chắn được vì tôi không có thông tin đầy đủ. Tuy nhiên đây là một khả năng. Có thể là an ninh họ đã làm phiền tới công ty bằng một vài động tác thôi, là có thể là công ty đã cảm thấy phiền hà và công ty không ký hợp đồng mới với tôi rồi.
Trường hợp của chị Nguyễn Trang Nhung không phải là cá biệt. Qua thông tin từ trang Facebook của các nữ ứng viên độc lập khác như ca sĩ Mai Khôi, ca sĩ Lâm Ngân Mai, v.v., đều gặp rắc rối trong cuộc sống với chính quyền sau khi họ công khai quyết định hoạt động chính trị của mình. Nhưng tự chung, dù thế nào họ vẫn kiên định với con đường đã chọn và vẫn niềm tin trong xu hướng của thế giới rằng Việt Nam sẽ có những nữ lãnh đạo tài giỏi trong một ngày không xa, dù trước mắt con đường chính trị mà họ theo đuổi dường như chỉ là ngõ cụt.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m. Còn Ban Việt ngữ Đã Cho Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.